là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau việc điểm các thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận việc nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính tại các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phản ánh những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong nâng cao chất lượng dân số. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tuần qua các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã đến thăm tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ, bộ chủ quân sự tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong thời gian qua, đã sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo dựng hình ảnh về bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Thông qua nhiều hoạt động như hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ và lực lượng nòng cốt trong công tác ứng phó với thiên tai, phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, góp phần làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phục hồi nền kinh tế do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tiếp tục xây dựng lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từ bước hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay. Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Giấy Phiên, thành phố Yên Bái. Đây là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình cầu Giấy Phiên có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Công trình dự kiến thi công trong 20 tháng và sẽ hoàn thành vào tháng 9 2023. Cầu Giấy Phiên hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối hai bên bờ sông Hồng, tạo thành trục kết nối từ đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với quốc lộ 32C, quốc lộ 70 với đường Âu Cơ và kết nối với trung tâm thành phố Yên Bái. Sự hoàn thiện này sẽ góp phần đưa thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải và chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện dự án. Các nhà thầu xây lắp cần tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, thi công đạt chất lượng và đảm bảo tiến độ. Tuần qua, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị trong thời gian tới, hội cần tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác trong các hoạt động phong trào của hội, tham gia tích cực vào các hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là cấp hội cơ sở, là tấm gương điển hình trong công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ. Cùng với đó, tích cực hưởng ứng phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, thích ứng an toàn linh hoạt trong phòng chống dịch COVID-19. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp hội trong việc đại diện lực lượng thanh niên xung phong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực đóng góp ý kiến vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, quan tâm chăm lo, giúp đỡ tốt hơn hội viên cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn, tích cực đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái 2021. Dự lễ trao giải có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái 2021, ban tổ chức đã nhận được trên 300 tác phẩm thuộc 5 thể loại báo chí tham gia. Ban tổ chức đã thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái 2021 và trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng sự thành công của giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái 2021 cũng như những đóng góp to lớn của báo chí tỉnh nhà trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua. đồng chí đề nghị ban tổ chức cuộc vận động cấp tỉnh cần tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền vận động, tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp, thu hút được đông đảo các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên và mở rộng các thành phần cùng tham gia. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền mặt trận tổ quốc, đoàn thể cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ tạo điều kiện cung cấp kịp thời, trung thực, khách quan thông tin cho báo chí về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, để báo chí thực sự là người đồng hành của mỗi cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng Đảng nói riêng và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là bộ máy hành chính cấp cơ sở trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Những năm qua, nhờ được áp dụng hệ thống tiêu chuẩn theo chất lượng ISO 9001-2015 tại các xã thị trấn, đã phát huy hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và chuyên nghiệp. Cũng nhờ áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng này, giúp cho các xã nâng cao chất lượng cải cách hành chính phù hợp với tiến trình thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 vào hoạt động tại Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn là giải pháp quan trọng góp phần quản lý hồ sơ khoa học, đảm bảo thống nhất quy trình, thủ tục thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả. Ngay sau khi tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 tại các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, các ban ngành địa phương đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trực tiếp hướng dẫn các xã phường thị trấn về việc lập kế hoạch, cách thức xây dựng tài liệu, quy trình giải quyết công việc thành hệ thống. Triển khai kế hoạch này, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã thành lập ban chỉ đạo, đồng thời rà soát lại các thủ tục hành chính, cử cán bộ tham gia hội nghị tập huấn do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Để phát huy hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015, ban chỉ đạo xã Nga Quán đã xây dựng hệ thống quản lý gồm chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, trong đó cụ thể hóa các nội dung như phấn đấu 100% các hồ sơ được giải quyết nhanh, trước và đúng thời gian quy định. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay khi tiếp quản công việc thì cán bộ tham mưu rất là đúng, rất là trúng. Nếu như một trong những cái khâu nào đó mà nó thiếu thì sẽ không vào được cái hồ sơ. Cho nên là khi tiếp quản được cái ISO này tôi thấy là cái hiệu quả nó rõ rệt. Thứ nhất là thay đổi được cái nhận thức của người dân đến giao dịch. Cái thứ hai là cái tư duy của cán bộ nó cũng có cái sự thay đổi, bởi vì họ làm có khoa học hơn, thứ hai là có quy trình đúng hơn, và cái thứ ba là cái quỹ thời gian dành cho một cái việc đấy nó cụ thể hơn. Cho nên là khi mà tiếp nhận, tiếp quản cái quản lý theo tiêu chuẩn ISO này thì chúng tôi rất cảm thấy là rất hiệu quả. Đấy, đối với địa phương là như vậy.
Không riêng gì xã Nga Quán, huyện Trấn Yên mà tất cả các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2015 vào hoạt động tại Ủy ban nhân dân xã. Hiệu quả rõ rệt nhất của việc làm này là tạo thuận lợi cho lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ông Nông Văn Chới, công chức văn phòng xã Động Quan, huyện Lục Yên nói.
Thì đối với Đảng ủy, chính quyền địa phương thì xác định đây là một nội dung công việc quan trọng dành cho công tác cải cách hành chính, thì đã triển khai đầy đủ các cái bộ phận thủ tục hành chính, đó là 109 thủ tục được triển khai đầy đủ và áp dụng đầy đủ, đối với nhất là ở bộ phận công chức thì đã triển khai đầy đủ và hiện nay thì đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân đến để tổ chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính được một cách nhanh lẹ và không phải phiền hà đối với bà con nhân dân. Đối với tất cả các tài liệu cặp hộp thì được sắp xếp đầy đủ và được mua đầy đủ trang bị cho công chức, đảm bảo hoạt động trơn tru trong quá trình thực hiện tiếp công dân tại bộ phận hành chính công.
Kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 đã góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính chung của tỉnh. Ông Đỗ Mạnh Hùng, công chức văn phòng thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Qua cái thời gian mà áp dụng, công bố và áp dụng cái hệ thống tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, tôi thấy là cái hiệu quả rất cao, là góp phần vào cái nâng cao cái cải cách hành chính của chính quyền địa phương và nâng cao cái sự chỉ số hài lòng của các cái tổ chức và cá nhân thực hiện cái các cái thủ tục hành chính đối với cấp xã chúng tôi.
Từ kết quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tổng hợp, đánh giá hiệu quả, kiến nghị đề xuất áp dụng những giải pháp trong thời gian tới. Để phát huy hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, cũng rất cần sự chủ động của các xã phường thị trấn trong việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá định kỳ, kịp thời khắc phục những vấn đề không phù hợp trong quá trình thực hiện. Mặt khác, cần xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tâm huyết và có trình độ chuyên môn trong thực hành công vụ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác dân số kế hóa gia đình là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân nắm được những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực dân số kế hóa gia đình. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi, đồng thời hoàn thành các mục tiêu về dân số trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 1961, 26 tháng 12 2021 và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số năm 2021 với chủ đề 60 năm ngành dân số vì một Việt Nam phát triển bền vững, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây.
Hôm nay, cán bộ chuyên trách dân số của xã Quang Minh, huyện Văn Yên đến gia đình chị Lý Thị Cầu, thôn Khe Ván tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Do phong tục tập quán nên gia đình chị sinh 3 con. Hai vợ chồng không có việc làm phải đi làm thuê. Trước đây các con của chị được nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ kinh phí học tập. Nhưng từ tháng 7 năm 2021, theo quyết định 861 của chính phủ không được hưởng nên cuộc sống đã khó khăn lại càng vất vả hơn. Vì thế cán bộ chuyên trách dân số xã đã tuyên truyền hướng dẫn cho chị về các biện pháp tránh thai, tập trung vào phát triển kinh tế để nuôi dạy con tốt hơn. Chị Lý Thị Cầu, thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên nói.
Tôi thấy bây giờ gia đình tôi thì dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Nên là gia đình tôi cũng sinh được 3 cháu, nên là công ăn việc làm không có, đất đổi cũng không có. Nên trong cái nuôi dạy con thì cái hàng ngày thu nhập là không ổn định, nên là con thấy là rất vất vả. Các bạn trẻ hiện nay là cũng sinh đủ con nuôi để chăm lo cho các con đầy đủ hơn, cho các con đỡ vất vả và bản thân mình nữa.
Là xã có tới 93% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua xã Quang Minh, huyện Văn Yên đã chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dân số thường xuyên kiểm tra, rà soát, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, số cặp vợ chồng sinh con một bề đã sinh đủ số con, lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp. Tuy nhiên, tình trạng sinh con thứ ba vẫn diễn ra do người dân vẫn còn tư tưởng có con trai để nối dõi tông đường, đông con nhiều cháu. Chị Nông Thị Lành, cán bộ dân số xã Quang Minh, huyện Văn Yên nói.
Xã của chúng tôi là một cái xã cũng đặc biệt khó khăn, hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nên là cái về nhận thức của một số người dân về cái công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình vẫn còn hạn chế. Nên cái tỷ lệ sinh con thứ ba, sinh con một bề vẫn còn chiếm tỷ lệ là khá cao. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, đặc biệt là đến những cái nhà sinh con một bề, hiểu hơn về cái chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của nhà nước ta để các chị em có thể nhận thức đầy đủ hơn về chính sách thì cuộc sống nó ấm no hạnh phúc hơn.
Nhà văn hóa thôn trung tâm xã Ngòi A, huyện Văn Yên, những buổi sinh hoạt nhóm như thế này vẫn được duy trì thường xuyên. Tại các buổi tuyên truyền, chị em phụ nữ trong thôn đã được cán bộ chuyên trách dân số xã hướng dẫn các biện pháp tránh thai an toàn, nuôi dạy con và chăm sóc trẻ sơ sinh, các kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên. Thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề sinh động, dễ hiểu và phù hợp, đã thu hút đông đảo chị em tham gia hưởng ứng, tạo cơ hội để người dân thay đổi và có nhận thức đúng đắn về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Chị Lý Thị Cách, thôn Vầu Sơn, xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói.
Qua sự tuyên truyền vận động của y tế thôn bản thì tôi cũng đã nắm rõ được cái việc sinh đẻ có kế hoạch. Là hiện tại gia đình tôi là đẻ 2 đứa, một trai một gái, không phân biệt giới tính. Tạo ra điều kiện cho gia đình có sự quan tâm chăm sóc cho con tốt hơn và phát triển kinh tế hơn.
Năm 2021, Trạm Y tế xã Ngòi A, huyện Văn Yên đã phối hợp với các đoàn thể như phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, tổ chức trên 20 buổi tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sàng lọc sơ sinh cho hàng trăm lượt người. Đến nay, tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 75%, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm, 100% chị em phụ nữ mang thai được khám thai định kỳ 3 lần. Chị Doãn Thị Thanh Uyên, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, cán bộ chuyên trách dân số xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết.
Với tình hình dịch COVID hiện nay thì việc tuyên truyền tập trung đông người thì sẽ không thực hiện được. Do đó chúng tôi sẽ hướng dẫn các y tế thôn bản là sẽ tổ chức tuyên truyền vận động từng hộ gia đình hoặc là một nhóm hộ gia đình. Vâng ạ, và cũng chính nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành thì đến hiện nay là cái tình trạng sinh con thứ ba hoặc là lựa chọn giới tính thai nhi thì hầu như là cũng không còn nữa.
Thời gian qua, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Văn Yên đã đạt nhiều kết quả khích lệ. Tỷ lệ sinh duy trì ổn định, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã được khống chế và dần đưa về mức cân bằng tự nhiên. Trong 11 tháng năm 2021, mức sinh 106,6 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 71%. Duy trì 24 câu lạc bộ tiền hôn nhân tại các xã thị trấn, qua đó cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe vị thành niên, làm mẹ an toàn, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Tuy nhiên, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù đã có nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động, nhưng tình trạng sinh con thứ ba trở lên vẫn còn. Năm 2021, toàn huyện có 215 trường hợp sinh con thứ ba, trong đó có 9 cán bộ đảng viên. Đây là thách thức không nhỏ trong thực hiện chỉ tiêu giảm sinh cũng như mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững. Bà Hà Thị Phương Đông, trưởng phòng dân số truyền thông, giáo dục sức khỏe Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Đẩy mạnh tốt cái công tác truyền thông về nghị quyết 21 của Trung ương thực hiện công tác dân số trong tình hình mới và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các cơ quan cấp ủy chính quyền thì coi như là thực hiện tốt công tác truyền thông đến tận thôn bản.
Năm 2021, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức 1.460 buổi tư vấn nhóm với trên 33.600 lượt người tham gia, truyền thông tư vấn trực tiếp cho trên 20.000 lượt hộ gia đình, tổ chức chiến dịch tuyên truyền lồng ghép, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại 59 xã đặc biệt khó khăn, giúp người dân thay đổi nhận thức, hành vi, sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, duy trì các hoạt động can thiệp, giảm thiểu, mất cân bằng giới tính khi sinh tại 173 xã phường thị trấn. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt gần 71%. Tuy nhiên, năm 2021, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh cũng gặp một số khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19. Toàn tỉnh có 1.755 trường hợp là trẻ con thứ ba, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó vẫn còn tình trạng đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số sinh con thứ ba trở lên. Cùng với đó, trình độ dân trí ở vùng cao, vùng sâu còn hạn chế, phong tục tập quán còn tồn tại nhiều thói quen không tốt cho sức khỏe. Mức sinh còn chênh lệch khá lớn giữa các vùng, tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mất cân bằng giới tính khi sinh mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn ở mức cao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều nghị quyết và một số chính sách trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, chương trình mở rộng tầm soát chẩn đoán điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Tiếp tục củng cố phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái cho biết.
Tiếp tục cụ thể hóa các cái chỉ tiêu mục tiêu nhiệm vụ công tác dân số cho gia đình trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cấp ủy chính quyền các cấp và các kế hoạch của các ban ngành đoàn thể, quyết liệt hơn trong cái việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giảm sinh, điều chỉnh mức sinh thấp, điều chỉnh mức sinh phù hợp và đồng thời với lại nâng cao chất lượng dân số, cần phải đẩy mạnh hoạt động công tác truyền thông về dân số kế hóa gia đình và chuyển mạnh sang cái nội dung về dân số phát triển, chú trọng và quan tâm các củng cố các cái mô hình truyền thông hướng về cơ sở và ưu tiên cho vùng có mức sinh cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bên cạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, thì công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp hiệu quả để thay đổi hành vi của người dân. Do đó, thời gian tới, công tác này cần được các địa phương, đơn vị đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiều năm gần đây người dân xã Kim Bông, huyện Trấn Yên đã chuyển đổi từ những cây trồng năng suất thấp sang trồng bưởi diễn. Khí hậu thổ nhưỡng phù hợp nên cây bưởi phát triển tốt cho năng suất chất lượng cao và trở thành cây trồng mũi nhọn giúp người dân Kim Bông phát triển kinh tế theo hướng bền vững và nâng cao thu nhập. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cây bưởi diễn, sản phẩm đang được xã Kim Bông, huyện Trấn Yên nỗ lực xây dựng trở thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh sau sản phẩm miến đao. Nằm cách trung tâm huyện Trấn Yên khoảng 5 km, xã Quy Mông từ lâu được xem là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện Trấn Yên, trong đó chủ yếu là cây ăn quả có múi với trên 80 hectare. Mặc dù không phải là cây trồng mới, nhưng bưởi diễn ở đây chiếm phần lớn diện tích cây ăn quả có múi và được xem là cây trồng chủ lực, cây trồng mũi nhọn của người dân, khi hàng năm mỗi hộ gia đình có thu nhập từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng từ loại cây trồng này. Là một trong những hộ có diện tích bưởi lớn nhất nhì trong xã, gia đình anh Mai Quang Hùng ở thôn Tân Việt, xã Quy Mông, hiện có khoảng 400 gốc bưởi diễn đang đến kỳ thu hoạch. Cách đây 7 năm, khi thấy cây chè không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của gia đình, anh Hùng đã mạnh dạn phá bỏ toàn bộ diện tích chè hiện có để chuyển sang trồng bưởi diễn. Với quyết tâm xây dựng mô hình bài bản theo hướng chuyên sâu, anh Hùng đã tìm hiểu và học hỏi từng khâu trong chu trình trồng và chăm sóc cây từ làm đất, cây giống, bón phân, tỉa cành, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, dù mới chỉ là năm thứ hai cho thu hoạch, nhưng hầu hết các cây của gia đình anh Hùng đều đạt trên 100 quả. Dự kiến năm nay, gia đình anh Hùng có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng từ loại cây trồng này. Anh Mai Quang Hùng, thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Dòng cái vườn bưởi này thì bắt đầu trồng thì từ năm 2014. Thì tính tới thời điểm này là được 75 tuổi. Đấy. Thế và trước đây thì cái vườn này của gia đình là trồng chè. Thế nhưng cái năng suất kinh tế chè thì nó rất là thấp và nó không cho thu cái đồng tiền tiền cục. Thế cho nên là gia đình cũng đã tìm hiểu và về cái thổ nhưỡng của quê hương cũng như là cái giống bưởi này. Thế sau khi đó thì gia đình chúng tôi thì đi tìm cái nguồn giống và đưa cái giống bưởi này về đây để trồng. Và đến năm nay là năm thứ 7 thì đã cho thu hoạch được chính thức là 3 năm, thế nhưng mà thu chính là 2 năm.
Không như các giống bưởi khác, khoảng tháng 8 đã chín thì bưởi diễn phải chờ đến Tết mới được thu hoạch. Đây chính là điều kiện để nâng cao giá trị của bưởi, nhưng đòi hỏi người trồng bưởi diễn phải có kỹ thuật cao để cho ra những trái bưởi có chất lượng và mẫu mã đẹp hơn so với các dịp khác trong năm. Người dân ở đây cho biết, để bưởi diễn cho năng suất chất lượng ổn định, thì người trồng bưởi cần thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như tỉa cành, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh và kích thích ra hoa, thụ phấn bổ sung. Tuy nhiên, để bưởi có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt thì cần thêm một số bí quyết riêng. Đa số các hộ trồng bưởi ở xã Quy Mông kết hợp mô hình trồng bưởi với nuôi gà thả vườn. Bằng cách này sẽ hạn chế được tình trạng cỏ mọc nhiều, hút chất dinh dưỡng của cây, mà lại bổ sung phân bón cho cây một cách tự nhiên. Từ đó giảm công chăm sóc và nâng cao chất lượng cây trồng. Anh Phạm Đức Sang, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Gia đình nhà tôi trồng bưởi từ năm 2014. Qua quá trình chăm sóc thì đến nay thì cây bưởi cũng đã đi vào thu hoạch. Nó cho cái chất lượng quả cũng tương đối là ngon. Gia đình tôi chăm sóc cây bưởi thường thường là cứ vào tháng 10-12 âm lịch của hàng năm là gia đình chúng tôi đã chăm bón phân hữu cơ. Để mà so với trồng với những cây nông nghiệp thì cây này nó cây bưởi và cây cam thì nó mang lại hiệu quả cao hơn rất là nhiều so với cây nông nghiệp.
Với việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn hữu cơ và Việt Gáp, bưởi diễn trồng trên đất Quy Mông cho chất lượng quả cao với cùi mỏng, múi đều,
tôm bưởi ráo và vị ngọt dịu thơm mát. Với những đặc điểm nổi bật, bưởi Diễn ở Quy Mông có giá thành ổn định và được người tiêu dùng ưa chuộng, tìm mua làm quà biếu hoặc dâng lên tổ tiên mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay mặc dù do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá thành trái cây có xu hướng giảm, nhưng bưởi Diễn ở Quy Mông vẫn duy trì mức giá khoảng 20.000 đồng một quả. Hứa hẹn đem về nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng cho mỗi hộ dân nơi đây. Để nâng cao giá trị cây trồng và hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, đầu năm 2021, xã Quy Mông đã thành lập Hợp tác xã trồng cây ăn quả Quy Mông, phát triển từ mô hình tổ hợp tác với sự tham gia của gần 30 thành viên và trên 70 hộ liên kết sản xuất. Ông Nguyễn Xuân Sang, Giám đốc Hợp tác xã trồng cây ăn quả Quy Mông, huyện Trấn Yên, nói.
Đối với lại hợp tác xã chúng tôi thì sau khi toàn bộ những thành viên hợp tác xã đã tự phát trồng bưởi từ trước. Và từ trước cũng đã bưởi cũng đã có từ 2005 rồi. Hiện nay hợp tác xã là đã có trên 50 ha. Trên hơn 50 ha thì chúng tôi là sau khi mà được thực hiện thì chúng tôi đang thực hiện cái bước thứ nhất là xây dựng được cái đề án và cái kế hoạch để làm thế nào đó là theo cái lộ trình của đề án đề ra. Và thứ hai nữa là để đảm bảo được cái việc thực hiện thì chúng tôi sẽ cố gắng động viên bà con nhân dân là sẽ làm thế nào để duy trì và mở rộng được cái diện tích ra nó có thể là lớn hơn nữa.
Xác định bưởi Diễn là cây trồng chủ lực của người dân địa phương, xã Quy Mông đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp trồng và chăm sóc bưởi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời hỗ trợ người dân đăng ký, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm. Phấn đấu trong năm 2021, bưởi Diễn Quy Mông sẽ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, an toàn chất lượng. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Xã Quy Mông thì đã tiến hành là có đơn vị tư vấn đã về để đánh giá về thổ nhưỡng, đất đai thổ nhưỡng và đánh giá về chất lượng. Và tới đây thì xã Quy Mông sẽ xây dựng cái thương hiệu bưởi Quy Mông và đã tiến hành thành lập hợp tác xã và triển khai thì đánh giá chất lượng và bao bì sản phẩm để phấn đấu là trong năm 2021 thì vùng bưởi xã Quy Mông sẽ được công nhận sản phẩm OCOP, phấn đấu là đạt 3 sao trở lên. Cái tiềm năng đất đai xã Quy Mông thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm nhiều năm là nó cũng rất là phù hợp với cây ăn quả có múi, đặc biệt là cái bưởi. Thì đối với xã thì đã xây dựng cái vùng nguyên liệu tập trung và có nhiều cái hộ liên kết tham gia vào hợp tác xã. Và mong muốn thì chúng tôi sẽ đưa cái năng suất và chất lượng nó sẽ cao lên, tăng thu nhập đời sống cho bà con nhân dân.
Được xây dựng trên lợi thế của địa phương, cây bưởi Diễn đã mở ra cơ hội cho người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên phát triển các sản phẩm với thế mạnh, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng huyện Trấn Yên hoàn thành mục tiêu thực hiện chương trình OCOP năm 2021.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabai. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống thế giới xe Thiện Anh. địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.